đốn giáo sở nhiếp, diệt phục, kim thông tiền hậu nhị giáo. Tiền là chung giáo, hậu là viên giáo. Phán giáo, phán là phán biệt, phán định. Quý vị phải hiểu, phân khoa phán giáo là chuyện của người đời sau, chứ thuở Thích Ca Mâu Ni Phật không có. Người đời sau thấy Đức Phật lưu lại kinh điển nhiều dường ý, giáo nghĩa trong kinh điển có sâu có cạn. Người học Phật chúng ta phải nên theo trình tự từ cạn đến sâu, giống như tiêu chuẩn sắp xếp các môn học hiện thời vậy. Môn nào nên xếp vào bậc tiểu học, môn nào nên xếp vào bậc trung học, hoặc xếp vào đại học, xếp vào chương trình nghiên cứu sinh. Phán giáo chính là sắp xếp các môn học. Thời Thích Ca Mâu Ni Phật không có. Đệ tử đến hỏi, Đức Phật bèn đáp theo lời hỏi, chẳng theo một khuôn khổ nào. Nay sách giáo khoa được lưu lại nhiều ngần ấy, chúng ta học tập nói chung phải có thứ tự. Vì thế những cách phán giáo này do người đời sau đặt ra. Sắp xếp môn học chia thành 5 loại lớn là tiểu, thỉ, chung, đốn và viên, gọi là ngũ giáo. Phán giáo do người đời sau đặt ra, các vị đại đức đối với những pháp được thuyết trong 49 năm của Đức Phật, mỗi người có một cách nhìn khác nhau, mỗi người có một cách phân chia, cũng chẳng hoàn toàn giống nhau. Do vậy, phán giáo để dành cho người đời sau tham khảo, đừng nên chấp trước quá đáng. Tiểu giáo là gì? Tiểu giáo giống như tiểu học. Ý của Ngài Hiền Thủ là đảng thuyết thiên không. Loại giáo nghĩa này thuộc về tiểu giáo. Nay Kinh Di Đà thuộc về đốn giáo trong ngũ giáo. Đốn là đốn siêu, nhanh chóng nhất trong tất cả các pháp môn. Con người hiện thời thường nói ngồi máy bay trực thăng là nhanh nhất, đó là đốn giáo. Không chỉ là đốn, trong ấy còn có ý nghĩa viên. Viên là viên mãn, mà cũng có ý nghĩa chung giáo. Trong Đại Thừa, chung giáo là cao nhất, viên giáo là viên mãn nhất. Dẫu hạ phẩm hạ sanh, sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, cũng viên chứng ba thứ bất thoái. Viên chứng ba thứ bất thoái mang ý nghĩa viên giáo và chung giáo. Vì thế, trong hết thảy các kinh Đại Thừa, kinh này quả thật có địa vị đặc thù, được hết sức đề cao. Ngũ giáo giả, nhất tiểu thừa giáo, sở thuyết duy thị nhân không, túng thiểu thuyết pháp không, diệt bất minh hiển, dĩ y lục thức, tam độc, kiến lập nhiễm tịnh căn bản, vị tận pháp nguyên cố. Nhân không là vô ngã. Trong Phật Pháp thường nói, nhân ngã không, pháp ngã không, nhị không chân như. Phàm phu chấp trước có, người tiểu thừa chấp trước không. Người tiểu thừa đã phá nhân ngã, chấp trước pháp ngã. Bồ Tát chấp trước trung đạo. Vì thế đều chẳng duyên. Trong kinh luận Đức Phật thường nói, lưỡng biên bất lập, hai bên là không và hữu, đừng nên chấp vào hai bên. Trung đạo bất tồn tức là trung đạo cũng chẳng có. Nếu quý vị nói hai bên chẳng có chính là trung đạo, thì trung đạo và hai bên đối lập lại trở thành một bên. Do vậy Bồ Tát có hai loại, quyền Bồ Tát và thật Bồ Tát. Chấp trước trung đạo là quyền giáo Bồ Tát, chưa thật sự là Bồ Tát. Bồ Tát thật sự chẳng lập một pháp nào. Giống như Lục Tổ đã nói, vốn chẳng có một vật chỗ nào nhuốm bụi trần. Ngay cả ý niệm trung đạo cũng chẳng có. Như vậy mới thật sự là thanh tịnh. Nhân không là trong ngũ uẩn không có ngã. Người nhị thừa có thể giác ngộ điều này. Nhưng ngũ uẩn cũng là không, họ không có cách nào tiếp nhận. Họ ngỡ ngũ uẩn là có. trong ngũ uẩn vô ngã, đó là sự thật, quả thật chẳng tìm được ngã. Túng nhiên thiểu thuyết pháp không, chẳng hạn như kinh nói vô thùy lão tử, vô thị lão tử. Câu trước nói về nhân không, câu sau nói về pháp không. Lại như kinh thường nói chư pháp vô hữu ngã, diệt phục vô ngã sở, nhân pháp diệt nhiên, cũng là câu trước nói về nhân không, câu sau nói về pháp không, nhưng nói rất ít, hoàn toàn chẳng nêu bày rõ rệt tường tận đạo lý pháp không. Vì sao? Người tiểu thừa chẳng dễ dàng lãnh ngộ. Nói cách khác, họ chưa đủ trình độ. Nguyên nhân khiến trình độ không đủ là do họ chấp tướng quá lố. Chẳng hạn như Bồ Tát thị hiện thành Phật, nhất là thị hiện thành Tạng giáo Phật. Tạng giáo Phật có 8 tướng thành đạo. Trong 8 tướng thành đạo, đối với tiểu thừa có tướng hàng ma, trong đại thừa không có hàng ma. Vì sao đại thừa không hàng ma? Ma là Phật, Phật là ma, Phật ma không hai. Ma hiện trước mặt, tâm địa thanh tịnh quang minh sẽ chẳng bị nó dụ dỗ mê hoặc, đó là Phật. Nếu Phật hiện đến, trong tâm vừa động, ta hoan hỷ, thấy Phật rồi, cái tâm của quý vị bị loạn ngay. Phật cũng là ma. Vì thế trong đại thừa Phật pháp không có hàng ma, nhưng có trụ thai. Tiểu thừa có nhập thai xuất thai, chẳng có trụ thai. Trong 8 tướng thành đạo của đại thừa Phật pháp có tướng trụ thai. Đấy là Bồ Tát ở trong thai khi mẹ đang hoài thai. Ngài ở trong bụng mẹ giảng kinh thuyết pháp. Cũng có vô lượng Bồ Tát dây kính chung quanh nghe kinh trong ấy. Tiểu thừa không có chuyện này. Đủ thấy đích xác cảnh giới đại thừa và tiểu thừa không giống nhau. Dẫu có nói đến pháp không, cũng chẳng triệt để, cũng chẳng rõ ràng. Đã thế, lại còn lấy lục thức và tam độc làm căn cứ để luận định nhiễm và tịnh. Đây cũng là nói rất cạn. Bởi lẽ, người tiểu thừa chẳng tin có thức thứ tám. Họ chẳng thể lãnh ngộ. Họ tin có thức thứ sáu. Thức thứ sáu so ra dễ tin tưởng hơn. Đức Phật bèn giảng cho họ thức thứ sáu. Tam độc là nói về năng huân, tức chủ thể có công năng huân tập. Hàng ngày, tham sân si huân tập quý vị. Thức thứ sáu được gọi là sở huân. Tam độc huân tập thức thứ sáu, lưu chuyển sanh tử. Đấy là nguyên nhân của sự luân hồi trong lục đạo. Cách nói này hết sức hợp lý. Nếu chúng ta chẳng nâng Phật pháp lên cao hơn một tầng nữa, chẳng nói tới pháp xuất thế gian, chỉ nói về lục đạo luân hồi, thì lý luận này vô cùng tinh vi xác thực. Vì sao quý vị có sanh tử luân hồi? Vì nguyên nhân như thế đó. Do vậy, điều này được gọi là căn bản của ô nhiễm. Quý vị phải ghi nhớ, trong hết thảy cảnh giới, phải ngăn ngừa chính mình khởi tham sân si, nhất định chẳng để cho tham sân si ô nhiễm tự tâm. Người tiểu thừa nói tự tâm chính là nói về thức thứ sáu. Họ coi ý thức, tức thức thứ sáu là tự tâm. Ngược với họ, Đức Phật dùng giới định huệ để huân tập thức thứ sáu. Giới định huệ đối trị tham sân si. Dùng giới học để đối trị tâm tham. Dùng định học để đối trị tâm sân khỏe. Dùng huệ học để đối trị ngu si. Giống như trị bệnh, tham sân si là bệnh, giới định huệ là thuốc. Dùng giới định huệ để quân tập thức thứ sáu, đó gọi là căn bản thanh tịnh. Vì thế, họ dùng những điều này để kiến lập căn bản nhiễm và tịnh. Cố nhiên kiến lập như thế rất hay, có thể làm cho chúng sanh đoạn ác, tu thiện, lìa nhiễm tu tịnh, nhưng chẳng triệt để. Vì sao? chưa nói đến tâm tánh. Dĩ tận pháp nguyên, sau thức thứ sáu, còn có